Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 21 tây tháng 9 năm 2012. Đây là bài pháp số 15 thuyết tại Thiền viện Sri U Minh, mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Hôm nay sư sẽ bắt đầu bằng một cái bài pháp hành giả kinh tăng trình về vấn đề đau ốm bệnh hoạn. Đây là nói về bệnh hoạn chứ không phải nói đau khi mình ngồi. Có một cái bài khác nữa cũng nói mình nói về đau, đau mà đau khi trong khi chúng ta ngồi. Trong mấy bài pháp vừa rồi đó, mình nói về chuyện chó mèo, phải không? Nói chuyện chó, nói chuyện mèo. Hôm nay quý vị sẽ nghe nói chuyện mũi. Cái này là bên đi trình đó quý vị. Sau khi mà quý vị đã nghe mũi rồi đó, quý vị sẽ nghe tới hai chuyện nữa là gà và heo. Đầy đủ, đầy đủ nghĩa là xúc vào cái chân đó quý vị. Gà và heo. Cái đề tài của cái bài giảng gần cuối cùng là có cái tên gọi là quải gà và thịt heo luộc. Thôi bây giờ nói chuyện ăn buổi chiều đói quá, bây giờ nói cái chuyện đau trước ha. Thưa thiền sư, con bị bệnh mấy ngày nay, thân mệt mỏi rã rời mà tâm cũng rất là khó chịu. Tâm con lười biếng giả dượi, tuy nhiên con cố gắng để tâm không đối kháng với những cảm thọ khó chịu trong thân, hay tâm lười biếng lôi con đi, cố gắng chấp nhận duy trì chánh niệm mà con biết rất là khó bởi vì con đau. Vì này thưa với thiền sư là khi mà đau thì tâm nó lười biếng quá đi, rồi cũng rất là khó mà duy trì chánh niệm nữa. Bình thường không đau thì dễ mà đau khó quá. Thiền sư nói nếu là một hành giả thực tập miên mật thiền tứ niệm xứ, và có lẽ đây là thầy nói về chính cá nhân của thầy, mỗi khi bệnh hoạn vị này sẽ duy trì chánh niệm được nhiều hơn, tâm của vị ấy yên hơn. Khi chánh niệm yếu, trí tuệ còn non, đau tâm khó chịu bực bội, chỉ muốn cho dứt bệnh mà thôi. Như vậy là nếu như mình đau mà mình muốn cho lành á, là mình cái trí tuệ mình còn yếu lắm. Ngài thật sự Uchotika, ngài nói có một lần ngài đi bôi nhà thương á, ngài coi những cái người mà bị bệnh mà bệnh kêu bằng là cuối cùng rồi đó, nằm ở chờ chết á, ngài coi thử mấy người này họ nghĩ như thế nào về bệnh hoạn. Thì ngài nói rằng 100 người là hết 99 người rưỡi là chỉ muốn dứt bệnh mà thôi, muốn cho hết, muốn cho lành mà thôi, mặc dù bác sĩ tuyên bố rằng là cái bệnh này là cuối cùng rồi, tới đây là nằm yên để mà chờ chết mà thôi, vậy mà họ vẫn còn muốn cho lành bệnh. Thì ngài thiền sư Uchotika mới nhắc nhở rằng quý vị có thấy không, người ta chỉ biết muốn cái thân là lành thôi, mà người ta quên lời ông Phật nói là hễ mà cái thân này đau, đừng để cái tâm này đau. Bây giờ cái thân này đau sắp phải chết rồi, bố phương rồi mà, ta đã tuyên bố rồi mà, thì thôi hãy để cho tâm đau, đừng có đau, không có biết làm chuyện đó. Lúc đau cảm thọ trong thân rất nhiều và rõ rệt, cho nên hành giả chánh niệm được nhiều hơn. Bình thường tâm suy nghĩ lăng xăng, muốn làm chuyện này chuyện nọ, nhưng khi đau thì tâm thấy không có chi quan trọng cần làm, không muốn làm, suy nghĩ ít lại, cho nên tâm yên hơn. Đó là có lẽ là trạng thái tâm của những người mà tu niệm cao rồi đó. Tâm yên vì tâm trở nên thụ động, không năng động như lúc không đau. Một người nhờ tu tập và có trí tuệ sẽ hiểu đau ốm là một hiện tượng tự nhiên, đau chỉ là đối tượng cho tâm quan sát. Đây là một cái mà mình phải học rất là nhiều mình mới hiểu điều này. Tu tập rất là nhiều đó, đau chỉ là một đối tượng mà thôi. Nên tâm bây giờ ít phản ứng, ít dao động, không sân hận bực bội quá dữ trước cái đau ốm bệnh hoạn. Bây giờ có một bài khác, một vị này cũng là thưa với thầy là 3-4 thứ bệnh trong người, và mỗi lần mà bệnh nó tới thì nó hành rất là dữ. Thưa thầy, con thấy khi 4 thứ bệnh bắt tay nhau xuất hiện cùng một lúc, tâm của con bây giờ lắng xuống. Bây giờ tâm sẽ rất mạnh, năng lực nhẫn nại và chấp nhận rất là cao. Thêm sự hiểu biết về bản chất của thân là vậy, không khác hơn được nữa đâu. Nhất là con hiểu rằng là cái thân này tới lúc mà nó hủy hoại là nó hủy hoại, không có làm cái gì khác được. Bây giờ con phải biết cách chấp nhận. Bây giờ tâm rất mạnh, năng lực nhẫn nại và chấp nhận cao. Thêm một sự hiểu biết nữa về bản chất của thân là sao, là phải nói như vậy đó, không muốn nó khác hơn được nữa. Thiền sư mới hỏi lại, nếu đau thì vậy, không đau thì sao đây? Nếu đau thì tâm rất mạnh, năng lực nhẫn nại và chấp nhận cao, hiểu biết rằng bản chất của thân là như vậy. Thiền sư hỏi ngược lại, nếu mà không đau thì mình tính sao đây? Liệu có còn những cái phẩm tính này nữa không? Nếu đau thì vậy, không đau thì sao? Tâm bây giờ có mạnh để chuẩn bị cho những gì sắp đến, sắp xảy đến không? Đó, khi thiền sư hỏi câu đó thì vị này trả lời giả có thể thôi, mà không chắc chắn. Ngay là khi bây giờ tôi đau là tôi làm đủ mọi cách này, tâm tôi chấp nhận, rồi nhẫn nại, rồi hiểu biết rằng là bản chất của thân là nó như vậy. Nhưng mà thiền sư hỏi, nếu mà không đau mình có hiểu gì điều này được không này? Dạ cũng có thể lắm. Thiền sư nói, tôi hỏi như vậy để nhắc rằng hành giả trong phần trình bày nói rất nhiều đến cái đầu, nhưng trong thực tế, trong thực tại chân đế, sắc pháp đều có bản chất không khác nhau. Mình nói rất nhiều về cái đau cũng giống mình nói rất nhiều nóng và lạnh, trong thực tế nó chỉ là nhiệt độ mà thôi. Đối với một người mà quen xứ lạnh qua đây rất là nóng, đối với một người quen xứ nóng, nhiệt độ này là bình thường. Vì vậy ông nói rằng trong bài pháp, trong cái bài mà trình pháp chỉ nói về đau mà quên rằng các pháp thực tại, các pháp tự nhiên nó giống nhau hết, đau không đau giống nhau hết, sắc pháp đều có bản chất không khác nhau, đối tượng thô tức là cảm thọ mạnh hay vi tế cảm thọ yếu có gì khác nhau đâu, đều là cảm thọ. Bây giờ sư đọc lại ha, đối tượng thô tức là cảm thọ mạnh hay đối tượng vi tế cảm thọ yếu đều giống nhau hết, có gì khác nhau đâu. Sắc pháp luôn luôn sanh khởi rồi hòa diệt, nên đau hay không đau giống nhau hết. Khi đau tâm phản ứng bực bội khó chịu, ngược lại không đau thì tâm mê mờ ngu dốt vì không nhận ra sắc pháp cũng đang vận hành. Khi mình không đau, không có cảm giác, vì cảm giác nó trung tính, nó rất là vi tế, mình không thấy. Vì vậy mình mê mờ ngu dốt, bởi vì không nhận ra rằng cái sắc pháp nó đang vận hành, nó đang thay đổi. Vì vậy không đau hành giả cũng phải có sự tỉnh thức hay biết, còn không thì vô minh dày đặc. Mỗi lần cơn đau xảy đến, tâm hành giả phản ứng, tâm sân nổi lên, cho nên vị hành giả này bắt buộc phải chuẩn bị tâm để ứng xử với phiền não. Khi trình pháp như vậy thì thầy nói rằng đó, khi mà đau đó thì tâm sân nó rất là dữ, do đó mình phải làm tất cả mọi cách để mình chuẩn bị, mình ứng xử với nó. Hành giả này phải bắt buộc phải chuẩn bị tâm để ứng xử với phiền não, nhắc nhở tâm phải kham nhẫn, chịu đựng, phải chấp nhận, phải hiểu rằng là cái thân này là nó như vậy thôi, đừng có đòi khác hơn nữa. Bây giờ phải hiểu rằng khi không đau cũng phải chánh niệm tỉnh thức. Nếu chỉ dùng năng lực chuẩn bị để đối đầu với tâm phản ứng tức là tâm sân, thì khi không đau tâm này sẽ thư giãn và bây giờ tâm si sẽ có mặt. Vậy sẽ đọc lại khoảng này ha. Mỗi lần cơn đau xảy đến, tâm bị hành giả này phản ứng, tâm sân nổi lên, nên hành giả bắt buộc phải chuẩn bị tâm để phản ứng xử với phiền não. Bây giờ tôi giải thích rồi thì phải hiểu rằng khi không đau mình cũng phải chánh niệm và tỉnh thức. Nếu chỉ dùng năng lượng chuẩn bị để đối đầu với tâm phản ứng sân, thì khi không đau tâm sẽ thư giãn và lúc bây giờ tâm si sẽ có mặt. Như vậy là mình sẽ bị phiền não nó quậy phía bên này rồi đấy. Thưa thiền sư, con thấy rằng khi không đau thì sự ghi nhận rõ ràng hơn. Thầy trả lời, vậy hãy tiếp tục duy trì sự tỉnh thức. Đau hay không đau, nhớ rằng là không có khác gì cả. Danh sắc vận hành theo luật tự nhiên của nó, mình không lựa chọn được cái chi hết. Chỉ duy trì chánh niệm tỉnh thức để trí tuệ luôn luôn có mặt. Tâm lý thông thường đau mình tu rất dữ để đối đầu với phiền não, nhưng không đau thì mình dễ vui, thoải mái. Khi tâm dễ vui như vậy thì đau khác sanh lên, mình tâm mình lúc bây giờ sẽ bấn loạn, sẽ hốt hoảng. Tâm bây giờ không còn một chút gì tỉnh thức nữa hết trơn rồi. Đọc lại ha. Tâm lý thông thường khi đau thì người ta tu rất dữ để đối đầu với phiền não, tức là đối đầu với tâm sân. Nhưng không đau thì tâm bắt đầu dễ vui, thoải mái. Hễ mà tâm đã dễ vui, thoải mái như thế thì khi một cơn đau khác sanh lên, tâm bây giờ sẽ rất là bấn loạn, sẽ rất là hốt hoảng. Thưa thiền sư, khi đau thì con giữ tâm đừng cho tuột, nhưng không đau thì cũng là lúc phải nỗ lực để học hỏi. Thiền sư nói, được, vậy rất là tốt. Đau không đau, sự thực tập phải đều đặn giống nhau, đừng buông bỏ sự thực tập. Hành giả biết cách xử lý khi phản ứng thích hay không thích sanh lên, tham hay sân, mà ít lưu ý khi trạng thái trung tính có mặt, tâm hành giả ưa quên và không để ý. Sư đọc lại chỗ này nè. Hành giả thiền thường biết cách ứng xử khi phản ứng thích không thích có mặt. Nghĩa là khi có một đối tượng nó tới, tâm tham, tâm sân nó khởi sanh lên, mình biết cách mình ứng xử như thế nào. Mà hành giả thì ít lưu ý khi trạng thái trung tính có mặt. Xin thầy giải thích cái điểm này nghĩa là sao? Trạng thái trung tính nghĩa là sao? Khi một đối tượng, thiền sư nói, khi một đối tượng khởi sanh tâm hành giả thích không thích, điều này rất là dễ nhận ra. Nhưng khi có đối tượng sanh lên tâm không phản ứng chi hết, đó là trung tính. Và điều này nó xảy ra hàng ngày hàng giờ. Ví dụ cảnh sắc, tiếng động hay sự xúc chạm sanh lên, tâm mình bình thường, không ưa cũng chẳng ghét, vì không nhận ra phản ứng. Phản ứng không ưa và không ghét, ưa ghét là thấy rồi nè, mà bây giờ nó không ưa không ghét, nó trung tính, thì cho nên tâm quên và không để ý. Mà không để ý là ông nói là coi chừng là tâm si à. Thưa thiền sư, trước đây con ưa bị ác mộng, lúc đang ngủ cơn bệnh đến làm thân khó chịu, tâm diễn dịch tạo nên ác mộng. Thiền sư trả lời, vì mình sân cho nên ác mộng mới có. Thưa thầy, sau này con hiểu khi đang ngủ tự nhiên thức dậy đột ngột, đó là dấu hiệu báo cơn bệnh sắp tới. Bây giờ con ngồi dậy đi toilet uống nước rồi nằm sấp với tâm tư sẽ chấp nhận tất cả. Cơn bệnh kéo dài bao lâu không là vấn đề nữa, con sống hòa bình với nó. Bệnh như bạn thân, một ngày đến thăm cả chục lần. Quý vị thấy bệnh mà nó tới thăm mình cả chục lần là cũng khủng khiếp lắm à. Bây giờ vì này coi như là bạn thân. Thì thiền sư nói, khi hành giả thấy bệnh như là bạn, điều này có nghĩa là đau chỉ là đối tượng cho tâm quan sát. Cái câu nói rằng bệnh như là bạn, đó là cái cách nói bình thường. Còn cái người thiền tập sẽ hiểu rằng bệnh mà như bạn, tức là bệnh chỉ là đối tượng để mình quan sát. Thưa thầy, con nghĩ nếu thêm vài bệnh nữa cũng không sao hết, vì chẳng bao lâu thì thân này sẽ tiêu hoại và con không còn nghi ngờ gì điều này nữa. Thiền sư nói, ồ như vậy rất đúng. Đến Miến Điện tâm chẳng còn nhớ ai ở Việt Nam, và khi rời nơi đây cũng chẳng còn nhớ ai cả. Tâm sao càng lúc càng vô tình. Thiền sư nói, tâm có thói quen không nắm giữ gì nhiều trong đầu, cho nên rất dễ quên. Tâm không dính mắc quá nhiều với những người khác, chứ không phải vô tình đâu. Mình tu một lát người ta nói giống như mình vô tình, và thật ra không phải. Thiền sư nói rằng mình không có vô tình, chỉ là cái tâm của mình nó không muốn nắm giữ quá nhiều trong đầu, bởi vì nó thấy không có lợi lạc. Vì vậy mình tới đâu rồi mình làm công chuyện xong rồi mình quên, mình để đó mình đi chỗ khác. Thì vì như vậy, do đó người thế gian họ gọi là tâm của mình gọi là vô tình. Thưa thầy, khi nghe tin ba con mổ tim có thể chết, con nghĩ đó là quy luật tự nhiên. Điều cần làm là gặp ba con để xem trạng thái tâm của ông bây giờ như thế nào. Nếu mà cần nhắc nhở thì nhắc nhở. Tâm sống nhiều với hiện tại, sẵn sàng chấp nhận bất cứ cái gì xảy ra. Đó là cái lời mà vị này trình pháp thì thầy năm 2006 thầy cũng có nói, cũng tương tự như vậy. Cá nhân tôi hồi trẻ không hợp với ba tôi cho lắm. Trần sư này nói về vấn đề là ba ông với ông là không bao giờ hợp nhau. Tại vì sao? Là tánh ông già tôi là rất là nóng. Thế mà tôi phá là ông đánh, mà ông thầy là chuyên môn phá, không phải quậy dữ dội luôn. Lúc trẻ đó làm đủ thứ chuyện trò đó. Thì ông này là hễ mà ông thầy mà quậy là ông đánh, càng đánh tôi càng lì. Bởi thế tôi rất kính mến hòa thượng Sửu Minh lúc gặp ngài, bởi câu ngài thường nói ba tôi tánh rất là nóng này, hễ tôi quậy là ông đánh tan xương nát thịt luôn, mà càng đánh tôi càng lì. Khi hòa thượng tôi gặp hòa thượng Sửu Minh, hòa thượng nói cách khác. Vì vậy cái câu mà thầy thường nói rằng không ai hiểu tôi hơn thầy của tôi là hòa thượng Sửu Minh. Đây là ông già, ông cha thiệt của tôi đây này. Còn ba của tôi cũng hiểu tôi đâu. Ba tôi cứ nghĩ rằng là hễ mà hư mà phá là phải đánh. Tại sao tôi thương và tôi kính hòa thượng Sửu Minh? Bởi câu ngài hay nói, không dạy dỗ ai bằng roi vọt và bạo lực. Làm vậy không đúng, làm vậy không còn là giáo dục nữa. Hòa thượng rất ghét cái chuyện mà áp đặt người ta. Tu hành cũng vậy, ngài nói ngài giải thích, chỉ cái phương pháp tự túc tự tập lấy. Ngài không có bao giờ áp đặt, không có ra khuôn khổ, không có bắt buộc kêu bằng là người ta phải rập khuôn. Ngài không muốn, để cho cái người đó tự ý thức lấy mà tu tập. Rồi như vậy tức là hồi xưa tôi và ba tôi không có hợp nhau. Tôi không bao giờ nghĩ rằng là tôi và ba tôi mà kêu bằng ở sống chung với nhau, hòa bình với nhau được. Ông là mặt trời mà tôi là mặt trăng, phải mặt trời tới thì mặt trăng phải đi. Nhưng nhờ tu niệm có sự hiểu biết cho nên càng lúc càng thấy thương ba tôi. Bởi vì bây giờ tôi hiểu cái gì mà tôi thương ông á, bởi vì tôi thấy như thế này, ông thương tôi là ông mới đánh. Việt Nam mình cũng có câu là thương là cho roi cho vọt, mà ghét là cho ngọt cho ngào. Cái kiểu của ông là vậy mà. Thế mình thương nó mà nó hư là phải đánh, phải dạy dỗ nó. Đánh là một cách thức để mình dạy dỗ. Thì sau này đó thầy nói rằng anh của thầy đó cũng y hệt như vậy à. Thằng con không biết nó làm cái gì đó, ui chẳng tán, tán nhỏ chảy máu miệng à. Rồi cái thầy đứng bên cạnh đó, thầy hỏi, thầy nhắc, thầy nói anh đánh nó vậy đó, anh đánh với tâm gì anh có biết không? Anh là hành giả mà anh đánh nó vậy. Thì anh có thầy là ưa nói rằng là tôi dạy nó, nhưng mà khi mà anh bắt đầu biết tập thiền rồi đó, khi thầy hỏi vậy là ông làm thinh, không có nói nữa. Và từ đó ông bỏ cái thói quen là đánh con. Thầy nói rằng khi mà tôi càng tư niệm, tôi thấy rằng cái cách thức mà ba tôi dạy dỗ đó là cái cách của ông đó. Ông suy nghĩ như vậy mà, ông suy nghĩ là cái chuyện mà mình con cái mà hư là phải đánh nè, là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa rằng là ông bà có 10-11 đứa con, làm ăn cật lực, nuôi nấng đứa nào cũng nên người hết. Đây là một cái sự hy sinh rất là lớn. Sau này tôi suy nghĩ lại, tôi nói ông bà hy sinh cho các con cái mà, hy sinh đôi khi luôn các cái sự tự do, đôi khi đi chơi đi được cũng không đi nữa, cố gắng làm ăn để mà cố gắng gây dựng cho tương lai các con. Thì đó là một cái sự hy sinh rất lớn. Nghĩ tới bấy nhiêu thôi là tôi thương cảm ba tôi rồi, tôi quên hết tất cả những cái chuyện gì mà không. Điều đó không có nghĩa rằng là bây giờ tôi không nhớ những lỗi lầm của ông, có chứ. Nhưng mà sau khi mình tu niệm, mình chỉ nghĩ tới cái điểm mạnh, điểm tốt của người khác không thôi à. Mình ít để ý tới cái điểm xấu của họ. Tuy thế khi ba tôi sắp mất, tôi ngồi bên cạnh thích thú quan sát xem cái chết đến như thế nào. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà tôi thấy một người chết. Tâm không một chút buồn bã, tiếc thương hay sợ hãi khi ngồi bên cạnh một người sắp từ trần. Được như vậy bởi lúc bấy giờ tâm tôi hiểu rất rõ. Tâm tôi hiểu rằng mỗi chúng sanh đều có biệt nghiệp riêng của mình. Sinh lão bệnh tử là chuyện tự nhiên, có chừa ai đâu. Tôi nghĩ rằng là ông ấy, tới giờ là ông đi. Mỗi người có một biệt nghiệp mà. Mà rồi mình cứ sống hoài đâu, mình cũng phải chết vậy. Sanh lão bệnh tử không có chừa ai hết. Bây giờ tới phiên ông đi rồi, tới phiên tôi cũng đi thôi ạ. Người đi trước kẻ đi sau, chứ không có cái chết nó không chừa ai hết. Thì khi mà thầy năm 2006 mà thầy nói như vậy thì có một cô nói gì, dạ thưa thầy, nếu mà đặt trường hợp của con thì chắc là con khóc lắm à. Thầy hỏi lại, khóc và than vãn cô nghĩ là có ích gì không? Khóc lắc than vãn có ích gì không? Dạ thưa sư, giả biết không có ích, nhưng mà nước mắt nó tuôn ra một cách tự nhiên chứ đâu con có muốn đâu, tự động nó tuôn ra vậy à. Sư trả lời, nếu tâm không phiền não thì làm sao mà khóc được. Tâm không phiền não tức là tâm có trí tuệ. Và thầy nói giống như thầy ước mơ vậy đó. Tôi ước mơ, cái ước mơ của tôi là làm sao cho các bạn có được sự hiểu biết, có trí tuệ. Khi có trí tuệ thực sự thì hành giả sẽ nương nhờ vào trí tuệ này. Như Phật ngôn có câu, hãy nương tựa nơi chính mình. Mình là thiện pháp tích lũy được nhờ sự tu niệm. Đó là chánh niệm, trí tuệ, tâm yên tĩnh, sự kham nhẫn, sự tinh tấn. Thầy nói, cô khóc này, điều đó có nghĩa là cô không có trí tuệ. Trời ơi, tôi ước mơ quá. Ước mơ rằng là quý vị cũng hiểu như tôi này. Hiểu là sanh lão bệnh tử là không chừa ai hết này. Và mỗi người có cái biệt nghiệp của họ thôi. Không, mình không có thể khóc lắm. Mình không thể đi ngược lại những cái quy luật tự nhiên này được. Và tôi mong rằng là quý vị tu để quý vị hiểu. Rồi có một cái khoảng khác nữa, trong một cái năm khác nữa, thầy nói ai cũng sẽ chết. Thầy khuyên đừng có sợ chết, không ai tránh khỏi cả. Hồi nãy nói sanh lão bệnh tử đó, bây giờ cũng vậy đó, không ai tránh được hết. Làm cái gì lúc còn sống để khi thân hoại mạng chung không tái sanh vào đọa xứ là điều nên làm, phải làm và nên làm ngay từ bây giờ. Chết là chắc chắn là phải tới rồi, phải không? Mình chạy đâu có thoát nào. Thì bây giờ làm sao mà mình ra đi mà mình để lại, mình làm một cái gì này để mình chuẩn bị cái ngày ra đi của mình này, để cách sao mà mình chết đi mình không có đọa vào bốn ác đạo này. Đó là cái điều mình cần làm ngay bây giờ này, chứ đừng có chần chờ nữa. Nói chuyện là mà thường thường đó là nghe người ta chết ai cũng khóc hết trơn á. Đó thì thiền sư Ujjotika sẵn đó, ngài mới kể một câu chuyện về khóc quý vị. Là có một sư đó, là sư đi đâu đó với Phật tử, là sư cũng khuyên Sư khuyên sư nói rằng là khi mà cha mẹ chết đó, mình đừng khóc. Khóc có lợi ích gì đâu, than vãn có ích gì đâu. Có vậy không? Mình than vãn thì cha mẹ cũng không sống được, khuyên vậy đó. Rồi sư còn nói nữa là con mấy con phải nhớ là đời là vô thường rồi vậy đó. Thôi đừng có khóc, nín đi. Khóc cũng không có lợi lạc gì hết trơn á. Biết quý vị nghe câu chuyện này chưa? Cái thằng sư cho ta kể tiếp với con lần. Con lần cái má của thầy mất, má của sư này mất. Đây, cái Phật tử mới tới mà cũng giống là tới chùa, tới nhà rồi vậy, tới để mà chia buồn với thầy, nói chuyện chia buồn ha, mình nói cái chữ cho nó bình thường đi. Thì thấy ổng khóc à. Phật tử hỏi, ủa, thầy thường khuyên tụi con là đừng có khóc, đừng có khóc, vì đời là vô thường mà sao thầy khóc? Thầy trả lời rằng mấy bà kia đâu phải má tôi. Cái bà này mới má tôi này, còn mấy bà kia không phải má tôi, mắc mới gì tôi khóc. Còn thì nhớ còn năm má sư đó, bà cụ, bà ngoại của sư là mất mất từ nhỏ, không biết lúc nào đó, đi đâu không biết, ở ngoài người thì ngoài Huế mà đi vô đâu trong miền, ở miền trong làm ăn buôn bán, rồi cái chết ở bên đó luôn. Rồi má sư mới có một cái lời nguyện là hễ mà nếu mà sau này mà có tiền có bạc mà giàu có là sẽ đi kiếm mộ của mẹ rồi bóc cái cốt á, đem về quê của bà ra ở ngoài Huế để thờ. Đó. Từ này lúc đó khoảng chừng 7-8 tuổi à, thích lắm. Đó. Khi mà cái cốt mà đem về lại tới Huế rồi đó thì gia đình mới thuê một chiếc xe rất là lớn. Chở hết tất cả bà con ở trên phía trên phố đi về với nhà quê để làm lễ để mà chôn các bà đó. Thì trong gia đình ở trong số mà những cái người mà bà con là có sự có quen, có một ông sư cậu, ông cậu mà ông thầy, ông trụ trì một cái chùa rất là nổi tiếng, trên cái chùa đó chùa Trạm ở Huế. Ông mới thấy cái xe tới xăm xuôi rồi thì ông mừng quá, bởi vì bằng ngoại là chị của ông mà. Đó thì ông cũng buồn, ông cũng khổ, nghĩa là ông cũng nước mắt cũng thấy ông cũng định rồi. Rồi mới đem cái hòm nhỏ chút xíu à, đem vô ở động á, sự nhớ. Mới đứng đó mới tụng kinh trước khi mà đem bà đi chôn đó, đó. Thì ông đứng tụng lát cái tự nhớ. Sư với thằng em sư tức cười quá, cười. Ông già đứng bên giọng đấy, mày quỷ tao quýnh mày chết à. Ông thầy đang tụng kinh sao mày cười? Mình đâu có biết, mình thấy ông khóc mà mình tưởng ông cười. Cái rồi bà đi ra bà cũng cười nữa. Cái bà chị hai bà tới bà hỏi hai đứa sư rồi phải, mắc mới gì mà hai tụi bay cười ông sùm vậy, làm cho ông già bà già muốn đánh vậy. Cái thằng em sư nó rắn mắt trả lời, mặt ông tròn như cái bánh bao mà ông cười méo qua méo lại rồi muốn cười muốn chết. Thôi đủ rồi nghe, bây giờ đi qua chuyện khác. Tâm xúc động à, bây giờ đây cũng có một bài khác nữa cũng là đau đó quý vị, nhưng mà đau này là bây giờ mình nói về đau trong khi mình ngồi ha. Cô này cô trình pháp rất một cái câu trình pháp rất là hay mà mấy năm rồi sao mà ở đâu mà sư không thấy mà sư không đọc, năm 2010 cô nói về tâm, về đối tượng nè quý vị. Khi nào quý vị quan sát tâm đối tượng quý vị coi phải đúng không nè. Lúc mới tu con thấy có hạt, con thấy có đối tượng và có tâm nhận biết lúc mới tu đó rồi là một chuyện, nhưng càng quan sát thì thấy chúng khăng khít như một. Lúc đầu là thấy hai rõ à, tâm đối tượng, càng quan sát thấy chúng còn có một à. Trong thực tế con hiểu rằng chúng có hai, như bóng và hình, hình và bóng xuất hiện cùng một lượt, cho nên mình thấy như một. Câu này hỏi ông thầy, tôi thấy vậy đúng không? Tôi thấy là cái tâm và đối tượng nó là hai thật, nhưng mà vì bóng với hình, và khi mà bắn tới thì hình cũng tới một lượt luôn, hình tới thì bắn tới một lượt luôn, do đó mình thấy có một à. Thì sư nói ồ cái hình ảnh này tốt quá, đúng quá. Rồi bây giờ có trình tiếp nữa về vấn đề đau. Con ngồi thiền hơi lâu đau sanh lên, con quan sát tâm phản ứng với cái đau, tâm khó chịu đó quý vị. Tâm yên, tâm sân tạm thời không có mặt. Lạ thay, cái mà người ta thường gọi là đau nhất khó chịu, mỗi khi ngồi lâu không còn thấy nữa. Ủa sao bây giờ chỉ còn lại một cái là cảm giác mà thôi. Đọc lại chỗ này ha. Con ngồi thiền lâu đau sanh lên, tâm quan sát tâm khó chịu, tâm yên tâm thân tạm thời không có mặt. Lạ thay, cái mà người ta thường gọi là đau nhức khó chịu, mỗi khi ngồi lâu bây giờ không thấy nữa, chỉ còn lại một cái thôi, đó là cảm giác. Thiền sư nói đúng vậy, đau chỉ là tên mà tâm sân đặt cho cảm giác, cảm giác trở thành đối tượng cho tâm quan sát. Hành giả thấy cảm giác chỉ là cảm giác, bởi vậy như nó là, do đó mình không thấy đau nữa. Bởi vì sao? Hễ mà mình nói đau tức là mình còn tâm sân. Ông nói nè, đau chỉ là tên mà tâm sân đặt cho cảm giác, cảm giác trở thành đối tượng cho tâm quan sát. Hành giả cảm thấy cảm giác chỉ là cảm giác và như nó là mà thôi. Nhưng mà thiền sư, sau đó một cái cảm giác khác khởi sanh nhẹ hơn so với cảm giác đầu, nhưng bây giờ tâm lại phản ứng muốn đẩy nó đi, con không hiểu tại sao. Con nói cái cảm giác đầu nó rất là mạnh, rất là rõ rệt, con quan sát con thấy cảm giác chỉ là cảm giác, cái mà người ta gọi đau bây giờ con không thấy nữa. Nhưng mà ngồi một lát thì có một cái cảm giác khác nhẹ hơn mà nó sanh lên so với cảm giác đầu, nhưng mà bây giờ tâm nó rất phản ứng, nó muốn đẩy cái cảm giác này đi, con không hiểu tại sao. Thiền sư trả lời, hai cảm giác khác nhau sanh lên trong tâm cũng có hai ý sanh lên. Khi một cảm giác sanh lên, tâm nó suy nghĩ về cảm giác này. Khi một cái cảm giác khác lên, nó cũng có một cái suy nghĩ khác đi lên. Cảm giác đầu tiên dù mạnh nhưng tương đối khá quen thuộc, cho nên tâm chịu khó duy trì chánh niệm, quan sát phản ứng. Cái cảm giác đầu tiên có thể là cái đau chẳng hạn. Cái đau nó rất là mạnh, nó rất là rõ rệt, nhưng mà tâm không phản ứng bởi vì nó quen thuộc rồi. Còn bây giờ cái cảm giác thứ hai dù không mạnh nhưng mà xa lạ, hoặc giả là mình chưa bao giờ gặp, hoặc giả là lâu lâu mới gặp một lần. Ví dụ như con ruồi nó bò vô nhột chẳng hạn, mình không ưa, mình muốn đẩy nó đi. Có người nói đau tôi chịu được, mà sao mà con ruồi nó bò vô bò ra nhột quá chịu không nổi, muốn thò tay phủi nó đi. Cảm giác thứ hai dù không mạnh nhưng xa lạ, cho nên tâm không chịu, không muốn cho nó xuôi đi. Điều này cho thấy rất nhiều tâm cùng xuất hiện, cùng sanh lên khi có một đối tượng xuất hiện. Một yếu tố khác nữa là trí tuệ của vị hành giả này chưa đủ mạnh. Cảm giác thứ nhất chịu đựng được nhờ định tâm chứ không phải trí tuệ. Nếu khi đối tượng đầu khởi sanh, hành giả chấp nhận được nhờ có trí tuệ thì với cảm giác thứ nhì sẽ không phản ứng đâu. Như vậy cái lý do để cho cái cảm giác thứ hai nó nhẹ hơn mà vị này không có phản ứng, thiền sư nói cái thứ nhất là cái cảm giác này nó lạ, tâm nó khó chịu, nó không chấp nhận, nó muốn xua đuổi. Và cái thứ hai nữa là trí tuệ của mình không có đầy đủ. Nếu mà trí tuệ mình đầy đủ thì ngay cái cảm giác đầu tiên mà mình chấp nhận được, không phải bằng định tâm như cái cô này mà bằng trí tuệ, thì cái cảm giác thứ hai nặng nhẹ hay là nó mạnh yếu mình vẫn chấp nhận được như thường. Bởi vì trí tuệ thì đã có sự hiểu biết rồi, hiểu biết nó là chỉ những hiện tượng tự nhiên. Còn cái tâm định thì bao hồi tâm định mạnh, tâm định yếu. Nếu khi đối tượng đầu khởi sanh, hành giả chấp nhận được nhờ có trí tuệ thì với cảm giác thứ nhì bạn cũng sẽ không phản ứng. Bây giờ trí tuệ hiểu rõ cảm giác chỉ là cảm giác, không có chi khác. Khi mà đã hiểu với trí tuệ rồi thì nó không phản ứng nữa, chứ không phải nhờ định tâm. Nhờ định tâm nó cũng không phản ứng, nhưng mà đối với cái này nó không phản ứng, nhưng mà cái kia nó phản ứng đây. Bây giờ sư đọc cái bài mà Bình Ni trình pháp tối hôm qua, và trong hai bài, một cái bài là nói về đề muối, và bài thứ hai thì nói về heo và gà. Thì bây giờ đọc cái bài muối trước ha. Thưa thầy, con đến thiền viện, con có dịp ở cùng chung với hai yogi, tức là hai hành giả. Người thứ nhất bị muỗi cắn 3 ngày, chưa hết ngứa cho nên rất ghét muỗi. Cô này mỗi lần về phòng lại đi bắt muỗi, ngồi đâu cũng vừa quạt vừa kêu ca về muỗi. Ra vào phòng thì đóng cửa nhanh, cảnh giác cao độ sợ muỗi bay vô. Người thứ hai lại là cô này dọn ra rồi, bây giờ người thứ hai vô. Người thứ hai thì thống nhất với con là sao? Thay vì đóng cửa, mở toang hết cửa sổ ra đi. Tại sao vậy? Là tại vì không khí ở đây rất là trong lành, so với thành phố Hồ Chí Minh là quá dơ bẩn mà đây trong lành quá. Thôi mở toang hết mấy cánh cửa ra. Cái thứ hai nữa, bên ngoài thì cây cỏ cũng đã được sư trụ trì cho tỉa chặt cành rồi, sạch sẽ, rồi thoáng, rồi ít muỗi nữa. Cái thứ ba, nếu bị muỗi cắn thì coi như mình chia sẻ chút đỉnh máu với chúng, bởi vì mình ăn đủ thứ, nào gà, nào vịt, nào hoa, nào quả, đủ thứ trái mà. Muỗi thì chính nó chỉ nhờ tới máu không à, thôi kệ nó. Mô Phật, đà ná nó đi, cho nó đi, cho nó yên cho rồi. Con nhớ bài học kham nhẫn từ Thánh Cam Địa, tức là Ngài Gandhi đó. Khi bị thực dân Anh bắt bỏ tù, Ngài nói: Nhà tù với kẻ, với nhà tù là với kẻ trộm cướp, còn với tôi nhà tù là cung điện. Con học thiền, học thiền tứ niệm xứ quán tâm, con thấy bực bội hay thoải mái cũng do tự tâm này mà ra. Đối với kẻ cướp, nhà tù là nhà tù, nhưng mà thánh Gandhi là vì đấu tranh vì cho gì, cho dân tộc. Người Anh đó, bỏ tù ngài đó, thì đối với ngài không thành vấn đề. Bỏ tù phải đi tù thì đi tù thôi, thì ngài coi cái nhà tù cũng giống là cung điện vậy đó, không sao hết. Như vậy cái tâm của ngài đổi à, chứ cái sự thật là nó vẫn giống nhau. Đó thì khi mà nghe trình pháp như vậy thì thằng sư mình nói rằng là hành giả trình bày như vậy rất đúng. Nếu chúng ta có thái độ chân chánh, có chánh kiến, chánh tư duy, khi có thái độ chân chánh thì không chi là vấn đề nữa. Và tôi xin giải thích về vấn đề thái độ chân chánh. Hôm qua trong phần trình pháp của chư tăng, tôi muốn nói nhưng mà dài quá và quá mệt, cho nên sẵn đây tôi nói luôn. Đó là tư duy về các pháp, về các hiện tượng tự nhiên. Đó, thiền sư nói rằng là hôm nay có một vị hỏi về vấn đề này là liên quan tới thái độ chân chánh. Đáng lẽ ngày hôm qua trình pháp chư tăng tôi nói, nhưng mà hôm qua dài quá, mệt quá, thành ra hôm nay đi và đêm nay mới giải thích. Hành giả vừa nói là đã ở với hai người cùng phòng, có tính tình trái ngược nhau. Tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện tương tự để chúng ta cùng suy gẫm. Thiền sư nói rằng bây giờ quý vị nói rằng là cũng là một cái chuyện mũi hết trơn. Người thì gặp đâu là muốn đập đánh, là muốn bắt, muốn thả nó. Còn người khác thì sống chung hòa bình với nó. Thì bây giờ tôi cũng kể cho câu chuyện cho quý vị nghe là có một cặp vợ chồng. Cặp vợ chồng này là giàu, rất là giàu. Hai vợ chồng này giàu là bởi sao? Là vì nhờ sống vào cái nghề buôn bán và cho vay tiền. Họ trở nên giàu nhờ những mánh khóe làm ăn bất thiện, như cho vay nặng lãi, lường gạt trong chuyện làm ăn buôn bán, tính toán chuyện lưu manh độc ác, toàn là chuyện bậy không à. Nhờ những cái trò như vậy mà tích lũy một cái tài sản rất là lớn, giàu có vô cùng. Ta nói một cách tóm tắt là giàu trên xương áo của người khác đấy. Càng khôn ngoan ác hiểm, họ càng giàu có. Khi nghe câu chuyện như vậy, bạn nghĩ sao đây? Làm thế nào mà mình thương được những cái người này phải không? Một cái người mà đi lợi dụng người khác, mà kêu bằng là hút máu của người khác như vậy, làm sao mà mình thương ta được? Quý vị không ưa người ta chút nào phải không? Nhưng nếu xem các phim tài liệu về súc vật ở trên thường chiếu, ở trên truyền hình, bạn thấy cọp hay sư tử cái nó phải săn mồi về để nó ăn cho có sữa nuôi con nó, hay là nó tha mồi nó về cái hang, cái động của nó làm như thế nào? Chúng cũng vồ cũng chụp những con nai, con hươu còn nhỏ hay yếu đuối không kịp chạy thoát theo đoạn, để cắn xé để ăn, để lấy sữa nuôi con, hay để nuôi cái gia đình của nó. Hai cái phương tiện giống nhau, một đằng người bắt lột người, một đằng khác thì súc sanh, giết súc sanh để nó ăn. Thế vậy bạn suy nghĩ thế nào? Đó là luật sinh tồn phải không? Đó là luật tự nhiên, và cũng chẳng chút chi mà xúc động hết trơn á. Nó mới chỉ xúc động chuyện tự nhiên, chuyện luật sinh tồn nó phải vậy à, mạnh được yếu thua. Với súc sanh, giết hại súc sanh khác một cách tàn bạo thì chúng ta xem là tự nhiên, nhưng người lường gạt người để trục lợi và làm giàu thì mình không thể bỏ qua được. Mình rất là bực bội, mình rất là khó chịu. Xem phim thấy người bóc lột người, làm khổ người, chắc là mình chịu không nổi. Nhưng mà thấy sinh hoạt của súc sanh cầm thú thì mình không phản ứng chi hết, cho đó là tự nhiên bình thường. Bạn thấy sao? Cũng một cái câu chuyện hết trơn mà mình cho là bình thường tự nhiên. Còn một trường hợp khác, mình nghĩ rằng cái đó là tội lỗi, cái đó là không có nên, cái đó là bất thiện, vân 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 vân. Tôi nhắc các bạn rất nhiều về các hiện tượng tự nhiên. Ở Myanmar cũng vậy. Khi mỗi lần mà bạn qua đây vào cái mùa nhập hạ, thấy mưa rất là dữ, mưa ngày mưa đêm, mà mưa liên miên, thì mình nói ở chuyện tự nhiên. Là bởi vì sao? Là bởi vì mùa mưa thì nó mưa vậy thôi à, không làm gì khác. Tại trời mưa thì mình mang dù là mình ở trong nhà, mình không đi ra ngoài cho mưa ướt. Mà ngược lại, khi mà trời mưa rồi gió nó gây bão lụt chết người, nhà trôi cửa, thì bạn coi là sao? Trời ơi sao ông trời ông ác quá, ông hành hại dân tôi. Ủa, bạn đã nói hiện tượng tự nhiên mà tại sao bạn phản ứng kỳ cục kỳ? Con lần giáo sư với thì đi ra ngoài Hội An đó quý vị. Hội An là cái chỗ là sư có ra một hai lần rồi sư quên nè. Lần này ra, lần này nữa Phật tử mời tới đó. Đi dọc cái đường tên bờ sông Bạch Đằng á, thấy nước là sắp xỉ à. Trời nắng á, mà nước cách cái bờ chừng khoảng chừng nhiều lắm là chừng nửa thước, một thước à. Cái sư mới hỏi cái ông đang chào ga đứng dưới đó, cũng gần gần đó thôi à. Sư hỏi chú, trời nắng mà nó nước nó lên vậy thì trời mưa làm sao? Ông chỉ cái ở trên cao đó, cái mái ở trên kia có cái ở ngoài Trung người ta nhà cửa trước cái mái hiên người ta để cái bát quái đó, lúc lúc trên cao đó. Ông chỉ mà trời lũ nước lên tới đó đó. Tôi nói trời đất ơi, lên tới đó thì chắc chết rồi. Ông nói dạ thầy, dạ đâm mô nó cũng rứa thôi. Ông nói thoải mái à. Ông mình nghe thì mình rất là sợ phải không? Lũ mà lên tới nóc nhà luôn đó. Mà ông nói dạ đâm mô cũng rứa thầy à. Thì thôi thì mình thấy không, đúng ra nếu là tự nhiên thì không tốt không xấu, vì vận hành theo luật nhân quả, phải vậy không? Tại sao mà tốt xấu trong này? Nó theo nhân quả mà. Khi có trí tuệ hiểu đúng, tâm sẽ không phản ứng. Còn khi tâm của bạn phiền não, bạn hiểu sai, hiểu trật, bây giờ tâm rất là khó chịu và đau khổ. Bây giờ tôi xin hỏi lại cái người mà trình pháp, hai người bạn cùng phòng có hai thái độ đối nghịch nhau, hành giả thấy ai xấu ai tốt, thích người nào và ghét người nào, nói tôi nghe thử coi. Đó, ông kể cho mình nghe câu chuyện rồi bây giờ ông hỏi trở lại. Hôm ông hỏi rồi, bên đi biết rồi, cười sùm rồi. Bây giờ sư đọc cho tăng nghe thôi. Cô này trả lời, dạ thưa thầy, con thích người thứ hai. Thích người thứ hai vì cho họ là tốt, như vậy là hành giả có thái độ không chân chánh. Chết rồi. Trong cái câu mà trình pháp là rất là đồng cảm hơn. Nghĩa là người này là thống nhất với con, là mình mở cửa ra, mình để cho mũi vô kể, mình cho họ chút xíu, mình đa na được cùng lung tà la. Đồng cảm. Mong thầy thường xuyên nói, thái độ không chân chánh. Thích người thứ nhì thì mình phải ghét người thứ nhất, có phải vậy không? Vị hành giả này trả lời, thầy phải, cô mà thích người thứ nhì tức là cô ghét người thứ nhất. Người cái vị hành giả này trả lời, dạ cái cô kia cô bỏ có đi rồi ghét cũng huề à. Bà bỏ bà đi rồi mà ghét làm chi? Không, đi hay ở không phải là vấn đề, mà cái điểm chính yếu là tự tâm của hành giả thấy mình hợp ý với người thứ nhì, đúng vậy phải không? Đó. Hai người hai tính khác nhau, họ chỉ làm theo tâm ý của họ, sao mình nói gọi là tốt xấu đúng sai? Như vậy mỗi người này là mỗi cái tính khác nhau, và họ hành động theo cái cách thức của họ. Mà còn mình thì đứng ngoài mà mình nói rằng người này tốt một cái xấu và người này đúng một cái sai. Dạ thưa thầy, nếu như thế thì mô Phật còn phải theo quan kiến là cá ăn kiến, kiến ăn cá. Cá ăn kiến ăn cá là cái gì sư cũng không biết cái gì. Nhưng mà sao giải thích một lát thì như thế này, nghĩa là có một lần sư lên trên chỗ của sư Hoài đó, lên trên đó là một cái vùng cái vùng hồ Inli, vùng đó là người ta sống chuyên môn về mặt hồ đó không ạ, họ trồng trĩa ở trên hồ luôn. Rồi quý vị biết khi mà chết á, họ thả xác xuống hồ đó, thì họ nói mà khi tôi sống thì tôi ăn cá, bây giờ tôi chết rồi tôi thả xuống thì cá ăn người sống, cá ăn kiến ăn cá, là bây giờ cá ăn người, người ăn cá, có vậy thôi ạ, đơn giản như vậy, tức là những cái luật tự nhiên. Người ăn cá ăn người, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, có vậy thôi đó. Phải chi mà nói người ăn cá ăn người thì sẽ hiểu, mà nói kiến ăn cá ăn kiến sẽ không biết. Chừng sẽ trả lời đúng đấy, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao mình không vui với người bạn ưa bắt mũi và ghét mũi? Mình không thích không phải tại họ xấu, mà tại sao mình không thích này? Đây ông nói cái này rất là hay quý vị. Mình không thích bởi vì mình muốn được cái mình muốn, mình không được. À lúc đầu ông nói sư không hiểu. Ông nói cô không thích cái cô kia, không phải cô kia xấu, tại cô kia bắt mũi, cô kia đuổi mũi, phản ứng của cô rất là dữ dội với mũi. Cô không thích người ta, không phải người ta xấu đâu, mà cô không thích bởi vì cô không được cái mà cô muốn. Thiền sư giải thích, người ta cứ nghĩ một cách dễ dãi là tại người ấy xấu cho nên tôi không ưa. Trong thực tế mình ghét họ là vì họ làm không đúng theo ý của mình. Mình muốn như thế này mà họ làm cách khác, muốn mình không có được cái mà mình muốn. Hãy cẩn thận nhớ câu, không có chi tốt, không có chi xấu, hết xấu tốt là do tâm si nói. Ông dặn tới dặn lui cái câu này, không xấu, không tốt, không xấu, chỉ là hiện tượng tự nhiên, bởi vì tâm si nó chen vô, nó bắt đầu nó tốt xấu. Khi mà bạn tu để hiểu được điều này, tức là không tốt không xấu, bạn sẽ bỏ xuống được một cánh nặng, tâm nó bây giờ nó rất là nhẹ nhàng, nó bất khổ. Khổ không tại người khác, khổ là do chấp chặt vào ý của mình. Mình hiểu tại sao mình khổ là vì mình chấp vào trong cái ý của mình, chấp chặt vào ý này. Chính cái ý, cái tư tưởng sai lầm này làm cho chúng ta đau khổ không biết bao nhiêu lần, và rồi cứ tiếp tục đau khổ thêm mãi nữa, là tại vì mình chấp vào trong cái ý của mình. Muối thì thôi kệ nó, thương nó đi, làm chi mà dữ tợn vậy. Mình ăn đủ thứ cái, còn nó chỉ có nhờ có máu đó thôi. Mình chấp vào đi, do đó ai đi ngược trở lại mình không ưa. Mình ghét người ta không phải tại người ta đâu, mà tại họ làm sai cái ý của mình. Chính cái tư tưởng, cái ý tưởng sai lầm này làm chúng ta đau khổ không biết bao nhiêu lần, và chúng ta tiếp tục đau khổ nữa nếu vẫn còn tiếp tục chấp vào đó. Dạ thưa thầy, một vị hành giả khác thưa: hồi nãy thầy kể cặp vợ chồng sống mà làm ăn bất lương, lừa gạt người khác làm giàu. Nếu mình là nạn nhân thì lúc đầu bị ta người ta gạt, mình sẽ rất bức xúc. Nhưng suy nghĩ lại về lý nhân quả là hồi xưa mình gạt người ta, bây giờ họ gạt lại, thôi thì tâm cũng lắng xuống. Thưa thầy, suy nghĩ như vậy có đúng pháp không? Ở trong trường hợp mà thầy nói rằng là đây là cái câu chuyện mà vị này hỏi, không phải là hỏi một cách là cái mừng mà cái mừng là tự nhiên vậy đâu, nhưng mà hỏi bởi vì từ kinh nghiệm đau khổ từ bản thân của mình. Nếu biết người ta gạt cấm, thiền sư nói nếu biết người ta gạt cấm lương lẽo mình phải tránh, chứ còn mình đưa đầu qua cho người ta gạt mình nữa làm sao? Thiền sư nói vậy. Và thưa thầy, không tránh được, bạn bè rất là thân, không bao giờ nghi ngờ là người ta mà có lòng dạ mà gạt cấm mình như vậy, với bạn bè thân quá mà, thấy không? Bởi vì mình cứ tin tưởng họ như vậy, do đó mà mình bị ta gạt. Thiền sư khi mà vị này nói như vậy thì thiền sư nói: ồ đúng rồi, vậy như vậy là có nghiệp quá khứ mà cũng có nghiệp trong hiện tại. Quá khứ thì mình hiểu rồi phải không, tại mình gạt người ta, bây giờ người ta gạt lại, mà hiện tại là sao này? Hiện tại là tại vì mình không có đủ thông minh trí tuệ cho nên mới bị người ta gạt, ta lừa. Sư thấy cái câu ông trả lời này rất là hay, và mình nhắc nhở mình khi mà mình bị người ta gạt, mình nhắc mình thôi mình ngu mới bị ta gạt, có vậy không? Còn sao mà nó là bạn bè của mình mà nó đi gạt mình vậy? Tôi đâu có ngờ, hễ càng quá là càng đổi điên, mà cũng bị gạt rồi, lấy tiền của mình đã đi mất tiêu rồi, cứ ngồi đây cứ nói miết, cứ khổ miết à, có vậy không? Cái câu này đúng là rất là hay nè. Hiện tại tại mình ngu, mình không đủ thông minh, do đó mới bị người ta lừa. Nếu mình sáng suốt, mình biết nhìn người, hay chủ trương là không quá tin tưởng đến ai cả khi nó tới tiền bạc, thì làm sao mà mình bị người ta lừa mình được? Sư nghe có nhiều người họ nói cái câu đó đó quý vị. Anh em là anh em ha, ruột thịt là ruột thịt á, mà tiền bạc là tiền bạc á. Tức là sòng phẳng như vậy đó. Hễ mà tôi nhắm mà chú mà làm ăn không được, là dù có thương bao nhiêu tôi cũng không cho mượn đâu. Mình không có cái thái độ mà rắn chắc như vậy, thấy không? Ta nói tội quá, bao nhiêu tiền mình cũng loại ra hết trơn, ta khóc mình đưa còn nhiều nữa. Cái đó là mình dạy đó, thấy không? Mà điều mình không nhận ra. Như vậy là vừa nghiệp trong quá khứ nhưng cũng còn nhân đã tạo trong hiện tại. Đừng có đụng một chút chi mình cũng đổ cho là nghiệp trong quá khứ hết. Thì sư nói là khi nào cũng vậy à? Nghiệp của tôi mà. Con ông ở đây à, cái gì ông thiền hành giả, ông là người Myanmar nhưng mà ông là gốc người Singapore, ông nói được tiếng Anh rất là giỏi. Rồi ông cái vừa rồi đó, thầy trụ trì ra lệnh mà khóa cửa rồi ông bức xúc bực bội khủng khiếp lắm. Rồi ông nói thôi tôi đi, tôi không ở đây nữa. Trời ơi, làm chi nhà tù được cái nợ, tôi muốn tự do rồi nè. Cái sư nói nhẹ nhẹ với ông, sư nói ông không có nhìn tâm thôi. Ôi, tôi đi chỗ khác tôi nhìn tâm, còn đây tôi tình không nổi. Nói sao giống mấy cô Việt Nam quá. Rồi cái ông tè xách vali đi ra, đứng ra đang chờ đó. Sư thấy nè, thầy cũng biết nữa, cái xe buýt nó không tới, xe buýt cái xa mà nó quên nó bỏ lại ông. Hỏi, ủa ngày mai thấy ảnh cái hỏi ủa sao ông còn đây. Ông nói thôi nghiệp của tôi, xe buýt nó bỏ tôi mà nó không trả tiền tôi nữa, thôi nghiệp của tôi để tôi ở lại. Sư nói nghiệp cái gì, ông quay tâm, ông bắt ông ở lại quay tâm đó. Ai cũng nói nghiệp phải nha. Mình nói dễ rất là dễ, mà ông thiền sư này cứ nhắc mà đừng có một chút mình đổ cho nghiệp. Mình cứ nhớ rằng là tại mình hiện tại bây giờ rất là nhiều. Cái mà bây giờ tức là những cái nghiệp là mình, tại mình thiếu trí tuệ. Bây giờ sư đọc một cái bài khác nữa. Và cái bài này nó liên quan tới cái bài mà mới trình pháp hôm qua. Đó là một bài một vị hỏi về vấn đề chay mặn. Cái vị mà hỏi vấn đề chay mặn này cũng hỏi cái câu mà sắp sửa đọc. Là thưa thầy, theo truyền thống Bắc Tông dạy rằng người ăn chay hay ăn mặn đều chia tội sát với người khác. Thưa thiền sư, làm cách nào để ăn mà không chia tội với ai cả? Thiền sư trả lời nói rằng ăn thịt cá chia tội với người khác là không đúng. Làm sao gọi là chia tội khi vật thực mình ăn đều đã chết hết rồi? Thường mấy sư quán tưởng cái vật thực mình ăn đây là chết rồi, bây giờ nó chỉ là vật nguyên chất mà thôi, không còn gì nữa. Người giết súc vật lấy thịt đem bán làm công chuyện của họ, mình có xúi họ không? Nếu mà mình xúi họ, nhớ là đừng có ăn. Nếu mình biết họ giết đặc biệt cho mình thì phải tránh đi. Cho rằng phải ăn chay cho có phước là không đúng rồi đấy. Ăn chay không thêm phước gì hết. Nhớ phải ăn với tâm vô tham, vô sân, vô si mới tạo phước đây. Còn ăn chay tự nó không có phước. Ăn trái cây, ăn tàu hũ, ăn rau quả với tâm tham là coi chừng mình tạo bất thiện nghiệp. Đức Phật khuyên chúng ta nên ăn với tâm không phiền não, chứ không phải ăn, đừng có ăn thịt cá. Vị này mới nói nữa, dạ thưa sư, mình không ăn thì đâu có ai giết như ở Ấn Độ chẳng hạn. Thằng sư nói tiếp, nói vậy là không đúng, chúng sanh chết vì ác nghiệp đã tạo từ trước, dù mình có ăn hay không, chúng cũng phải chết thôi vì đã tạo nghiệp sát. Đó thì thầy thằng sư này có kể cho hành giả một năm nói, nghe là thầy coi ở trên đâu, ở trên TV đó, thấy là một cái chỗ đó nào bên vùng Phi Châu đó, là có một cái đoàn con dê rừng hay là con nai rừng là gì đó không biết, cái mới bắt đầu nó trời nó mùa hạn hán quá, cái đó mới mình di chuyển, nó đi vào từ vùng này qua vùng kia để đi kiếm cỏ, mà gì đây mà con nó đi kiếm cỏ và nước ăn vào cái mùa khô đó, đi ngang cái con sông đó nó chết, trời ơi không thể tưởng tượng, phải vậy không? Ngoài cá sấu rồi mà ngay tại chỗ đó nữa, cái bờ sông đó sao mà nó hả? À, đè nó đè nó dập nhau nữa, cái đoàn này tới nó dập đoàn kia tới nó dập dập chết trời ơi chết ngã nghiêng trên dòng sông vậy. Hình như bên Canada thì phải. Nói vậy không đúng, chúng sanh chết vì ác nghiệp đã tạo từ trước, dù mình có ăn hay không chúng cũng phải chết vì đã tạo nghiệp sát, thấy không? Như trường hợp những trâu rừng đó mình đâu có ăn, có ai ăn nó đâu mà nó chết ngang ngửa như vậy. Thưa thiền sư, một chỗ nào đó nếu mọi người đều ăn chay hết, thịt cá bán cho ai, cho nên sẽ không có người giết súc vật. Họ hiểu như vậy cũng đúng chứ phải không? Bởi vì nếu mà không ai ăn hết trơn á, thì mà bán cho ai thì không ai giết súc vật hết trơn á. Sư có nghe một cái câu chuyện là một vị hòa thượng người Myanmar thì phải đó. Ngài ở trên một cái làng nào đó, ngài là một vị thiền sư rất là nổi tiếng, tên quên rồi. Ngài dặn rằng là đám ma của ngài đó là rất đông người tới, mà cái làng thì nhỏ, nếu mà mọi người mà ăn mặn hết trơn là gà bị nó chết bỏ, thì ngài kêu thôi làm chay thôi. Sư có nghe cái câu chuyện đó đó. Thiền sư trả lời, một chỗ mà mọi người đều ăn chay hết, một cái chỗ rất là lớn mà mọi người ăn chết, đó là nơi mà mình không bao giờ tìm được. Bạn chỉ nói theo sự tưởng tượng của mình mà thôi. Nếu tất cả mọi người đều ăn chay thì mình phải trồng thêm rau củ, thêm nhiều côn trùng, sâu bọ phải chết thêm vì cày bừa hay thuốc trừ sâu. Người Myanmar chúng tôi thường có câu nói, người thợ săn giết cả đời cũng không bằng người nông dân đốt nguyên cả đám rừng để lấy đất canh tác trong một ngày. Biết bao nhiêu chúng sanh phải chết trong một hai ngày đó. Người thợ săn giết cả đời không bằng anh nông dân sát trong một ngày. Đây là nhân quả vận hành, chứ không cá nhân nào tham dự vào đó hết. Tưởng tượng cả thế giới mọi người đều là Phật tử ăn chay, kiêng cá thịt, điều này có thể xảy ra không? Lý tưởng là mọi người đều ăn chay hết để chúng sanh không bị sát hại, nhưng sự thực cuộc đời thì bạn sẽ thấy không có chỗ nào mà tất cả mọi người đều ăn chay. Tốt nhất là muốn ăn gì cũng được, thằng sư nói, nhưng mà nhớ ăn chay hay ăn mặn, nhưng nhớ đừng ăn với phiền não tham sân si. Cái đó mới lời Phật dạy, cái đó mới khó tập đó. Ngài cũng, Đức Phật cũng nhắc nhở về tam tịnh nhục, thấy nghe hay nghi ngờ người khác giết cho mình ăn, đó là điều phải tránh. Trong kinh có nói, Đề Bà Đạt Đa có yêu cầu Phật cấm đoán tăng chúng không được ăn thịt cá, nhưng Phật không phê chuẩn. Nhiều người nói rằng ăn thịt cá là hôi hám không thanh tịnh. Ngài Upandita Sayadaw trích ở trong kinh, một kinh nào đó sư không nhớ, chính Đức Phật xác nhận không phải tại đồ ăn bất tịnh, mà tại phiền não là bất tịnh. Nhiều người chủ trương ăn rau, củ, cải, hạt mà không dùng lửa. Họ tới thưa với Ngài Hòa Thượng Siêu Minh vậy là, con ăn là bây giờ con ăn rau, ăn củ không à? Con không cần tới lửa gì hết trơn á. Cái Hòa Thượng mới nói rằng, mình ăn là đừng đụng tới lửa tham sân si, chẳng phải lửa nhà bếp. Cái đó hai cái lửa đó là hoàn toàn khác nhau. À, bây giờ sư đọc cái bài mà mới trình pháp ngày hôm qua là nói về vấn đề gà với heo ha. Cái bài này ngày hôm qua thì đây đọc lên là thiền sư nghe, thiền sư cũng rất là thích này. Hôm về thăm làng của sư trụ trì, thấy heo muội và gà thả đi kiếm ăn rong, một thiền sinh nói trời ơi tội nghiệp cho heo và gà quá, nó phải đi kiếm ăn nơi bùn lầy. Lúc đầu là tội nghiệp hả quý vị? Nhưng mà thịt heo mọi mà luộc lên, cuốn rau sống chấm nước mắm chua ngọt là số 1. Là một cái. Gà ta mà thả rong làm quả bắp chuối, rau răm đậu phụng tanh ớt thì ô chắc khỏi chê. Bữa chiều mà nó mới mở ngon không ha. Nhưng mà quý vị nghe mà chưa hết đâu nghe ha. Nghe thế con ngủ săn trong bụng, trời ơi mấy cái người này mới thấy vật mà đã lên án tử nó rồi. Tôi tức giận quá. Tuy nhiên độ vài phút sau, trong con tâm tưởng xuất hiện lên, thấy hai món ăn tên như bày ra trước mắt, mùi vị hấp dẫn quá, thế là nước miếng chảy ra ào ào. Rồi vị này mới kết luận, thế mới biết là mình dù đã ăn chay bao nhiêu năm trời mà tâm con vẫn còn ô nhiễm. Trời ơi là trời. Thiền sư cười quá trời quá đất, nói chuyện này hay quá là tôi phải nhớ. Mà quý vị nghe câu chuyện và quý vị nghe ông phân tích rất là hay nữa nè. Đây là một câu chuyện thật tuyệt vời. Như vậy bây giờ hành giả đã ý thức hay nhận ra được cái bản chất thực sự của tâm mình rồi phải không? Tâm tham chỉ là tham, tâm tham ăn không biết gì hết. Đây là nói về cái người thiền sinh mà cô này cổ nghe, cô thoáng cô nghe. Tâm tham ăn không biết gì cả, thấy heo thấy gà là nó nghĩ ngay tới món quải cuốn và quải bắp chuối. Tâm tham không cần biết, nó thấy là nó nghĩ tới cái món ăn của nó thôi. Khi nhìn gà và heo, tâm tham của thiền sinh nó xúi người này nghĩ tới hai món ăn trên. Cái tham, tâm tham ăn nó ghê vậy đó. Nó thấy xúc vật là nó nghĩ tới cái món mình ăn thích, nó xúi mình suy nghĩ như vậy. Rồi, nhưng hành giả, tức là cái người trình pháp, cũng tin theo như vậy. Do đó tâm tham cũng có mặt và nhìn heo gà với tâm này nữa. Thành ra lúc đầu thì mình thấy cô này có nói là chỉ có cái người kia thôi, thấy heo gà mới nghĩ tới quải cuốn hay là quải bắp chuối là gì đó. Nhưng mà ông nói rằng là cái người mà trình pháp này, tức là cái vị mà trình pháp đó, là khi mà người ta nói như vậy đó, cái tâm của mình đó, tâm tham của mình nó cũng có mặt, nó cũng tin theo như vậy là cái món này rất là tuyệt vời, phải không? Rồi mình nhìn heo và gà cũng với cái tâm đó và mình không để ý. Trên bề mặt hành giả bực tức vì câu nói nọ, nhưng bên trong tâm tham vẫn âm thầm sinh hoạt một cách mạnh mẽ. Ngay từ lúc nghe cô kia nói là ký ức hành giả đã sống dậy, vì trong quá khứ đã được thưởng thức cái món ăn này. Nhớ tưởng lại, tâm cũng rất ưa, nhưng tạm thời tâm phản ứng rõ rội cho nên mình không thấy. Khi mà cô kia cổ nói là heo này mà làm gỏi là rồi ăn rất là ngon lắm, thiền sư nói trong này cái tâm mình cũng đồng ý rồi đấy. Và vì nó đồng ý rồi, do đó nó tưởng tượng trở lại, do đó mình mới chảy nước biển, nó bọt ra. Một vài phút sau đó tâm sân bớt rồi, nhưng mà cái tâm tham này nó bị cái tâm sân nó che, bởi vì mình đang phản ứng mà, do đó mình không thấy. Mình bực bội với người ta, mình đang phản ứng. Một vài phút sau đó sân đã bớt đi rồi, suy nghĩ lại món ăn, tâm tham mới khởi lên, bây giờ nước miếng mới chảy ra. Như vậy là một tâm trước là tâm bực tức, tâm thứ hai là tâm tham, mà tâm tham này nó nằm tiềm ẩn bên dưới, mình không thấy. Mình tưởng mình bực bội sân hận với người ta thôi, mà ông thiền sư đã phân tách là chính mình cũng tham, mình cũng thích quải gà với là quải bắp cải bắp đồ vậy đó. Mình khoái cái đó ghê lắm, là bởi vì sao? Trong quá khứ là mình đã ăn rồi, và bây giờ nghe mà ai nhắc lại là mình tự nhiên mình chảy nước miếng này. Cái đó là cái chuyện bình thường thôi. Thì thiền sư mới nói rằng đấy, mình tu để mình thấy những cái cảnh như vậy, mình hiểu những cái phần mà cái sâu thẳm của tâm á, mà từ trước giờ mình không thấy. Vì vậy hễ mà mình càng che đậy giấu giếm bao nhiêu thì phiền não nó càng chung xuống dưới, và phải mất rất nhiều thời giờ nữa để mà kéo nó lên rồi mà thanh lọc nó. Thành ra đôi khi mình vì cái cuộc sống của mình, tôi nghe thầy Ngạo Jyotika cũng nói, mà thiền sư này đôi khi cũng nhắc, mình che đậy rất là nhiều để mình sống với hội chúng xung quanh. Đôi khi mình buồn, mình sân, mình hận, mình đè xuống, mình nói mình không buồn, sân, hận, mình vui vẻ, mình cười rồi vậy, mà trong lòng, trong ruột mình là thúi. Thành ra ông nói, thế nó càng thúi bao nhiêu là càng tốt bao nhiêu, cái đó là chánh kiến. Thôi dòm chi nữa, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.